châu bốn biển, từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, từng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy Thiện Trí, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử trong đạo tràng khóa tu một ngày an lạc hôm nay. Hôm nay là khóa tu 255 do ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi xin thay mặt cho chư tôn đức trong ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh thân chúc cho tất cả quý vị Phật tử chúng ta cùng thân quần quyến thuộc luôn có một ngày cuối tuần nhiều bận rộn nhưng rất an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta, sở dĩ mà chúng ta đau khổ là bởi vì chúng ta không nhận thức được cái ngã thật sự của chúng ta. Cho nên hôm nay là ban tổ chức muốn đưa chúng ta về một cái bản thân của chính mình, nhận rõ được chính mình để chúng ta làm gì. Cái đề tài truy tìm từ ngã này, chúng ta phải học để áp dụng tu và nhìn thực tế trong cuộc đời này, và đặc biệt là nhìn về chính mình. Khi muốn hiểu được đề tài này, chúng ta phải hiểu được cái nghĩa của đề tài trước, rồi chúng ta mới thấy được cái mục đích mà ban tổ chức chọn cái chủ đề này để mà làm một cái chủ đề chính cho cái khóa tu an lạc của chúng ta lần thứ 255. Cái từ truy tìm này, chúng ta cảm nhận như là mình đi tìm nhưng mà phương hướng chưa rõ. Ví dụ như là mình đi rớt một cái chiếc nhẫn, mình đi tìm đúng không ạ? Mà hễ nói tới đi tìm thì biết đâu mà tìm. Không biết mới tìm, chứ mà biết là thấy rồi đâu có cần tìm. Cho nên cái từ truy tìm này là truy tìm trong tâm trạng không định hướng rõ. Còn cái từ ngã là nói về chính mình, mà nói chung á, truy tìm cái ngã. Ngã này là không phải chính mình không, mà vạn pháp. Chúng ta phải tìm trong vạn pháp trên cuộc đời này, cái ngã là cái gì, cái ngã của vạn pháp là cái gì, chúng ta phải đi tìm nó. Đó là cái nghĩa theo cái từ ngữ. Còn nếu mà nói theo nghĩa đen á, ngôn từ của chúng ta nó nhiều chuyện dữ lắm. Nhưng mà mình phải hiểu rõ. Nếu nói tới nghĩa đen, truy tìm từ ngã là ý muốn nói rằng là bản thân con người chúng ta từ mới sơ sinh lọt lòng á, là cái tâm của chúng ta rất là chân chất, vô tư, rất là hồn nhiên. Nói rõ hơn là không bị bụi trần bám. Bụi trần đó là gì? Tài sắc, danh lợi, địa vị, vật chất, sắc đẹp, tiền bạc, vân vân. Nó không bao phủ trong tâm hồn của một đứa bé trẻ thơ. Dần lớn lên, chúng ta bắt đầu ngày càng hiểu biết nhiều. Điều này có nghĩa là chúng ta đã bị bụi bám vào tâm hồn trẻ thơ đó. Vì vậy, càng hiểu biết nhiều, càng trải nghiệm nhiều, càng đi trong cuộc đời nhiều, càng lớn lên dần, thì chúng ta giống như là chúng ta đã tiếp cận những cái ngũ dục của thế gian. Mà những ngũ dục này giống như bụi, nó bám từ từ vào tâm hồn của chúng ta. Cho nên chúng ta không nhìn rõ được chính mình nữa. Giống như chiếc gương, khi chúng ta đã bị bụi bám vào gương thì chúng ta nhìn vào gương ở mức độ mà bụi bặm, chúng ta không nhìn rõ được chúng ta. Nếu muốn nhìn rõ được, chúng ta phải phủi bụi, lau chùi gương thật sạch, chúng ta nhìn vào mới thấy rõ được bản thân chúng ta. Cho nên là đi truy tìm tự ngã có nghĩa là tìm lại chính mình. Như Thượng Tọa Thiện Trí có nói đó, tìm lại chính mình. Nhưng mà tìm lại chính mình bằng phương pháp nào, và tìm lại chính mình để làm gì? Đó là cái hôm nay chúng ta cần phải chia sẻ. Còn nếu nói nghĩa bóng của triết học Phật giáo, cái từ truy tìm tự ngã này, cái từ truy tìm không giống như cái nghĩa bình thường như chúng ta nghĩ là đi mênh mang, đi tìm đâu đó, tìm mãi chỗ này, tìm chỗ kia, không có biết chỗ nào để tìm cả. Đạo Phật không dạy chúng ta cái từ truy tìm đó. Mà cái nghĩa bóng của Đạo Phật trong nghĩa truy tìm này có nghĩa là nhận thức thấu đáo về cái tự ngã của chúng ta. Nhận thức thấu đáo, hay là nói rõ hơn nữa là thấu triệt. Thấu triệt có nghĩa là cái tiếng Anh của nó gọi là comprehend hoặc là understand, mà deeply nữa có nghĩa là nhận thức sâu sắc về một cái tự ngã của chúng ta. Cái nghĩa truy tìm, nghĩa bóng của khóa tu hôm nay mà chúng ta đã hiểu được cái chủ đề truy tìm tự ngã, có nghĩa là dùng một phương pháp giáo lý Phật để nhận thức rõ, trực nhận rõ về tự ngã, về bản thân của chúng ta. Các vị hiểu được cái định nghĩa chưa ạ? Cho nên hôm nay là tôi sẽ giảng theo cái dạng là nhận thức hay là trực nhận về cái bản ngã của chúng ta, hiểu rõ được để chúng ta làm gì. Đó là cái ý mà tôi muốn dạy giảng cho hôm nay. Khi nói tới ngã đó thì chúng ta biết là vạn pháp là giai không. Pháp có nghĩa là bất cứ một cái gì trên cuộc đời này, hình tướng hay không có hình tướng, có danh xưng đều gọi là một pháp cả. Trời, mây, non, nước, cây, cối, hoa, lá, bàn, tủ, ghế, giường, vân vân, tất cả những gì có hình thức mà chúng ta thấy, ngay cả hư không không có hình thức, và những cái tên gọi tâm linh, vong hồn, vân vân, chúng ta không thấy được nhưng có từ ngữ, đều gọi là một pháp. Ngay cả bản thân con người chúng ta cũng là một pháp. Tất cả những gì gọi là một pháp đều là giai không. Tại sao giai không? Bởi vì nó không có tự ngã. Tại sao không có tự ngã? Bởi vì tất cả do duyên giả hợp để thành, và do duyên giả diệt để mà nó hoại diệt. Cho nên nếu nói rằng truy tìm tự ngã thì không bao giờ chúng ta thấy được, không bao giờ thấy. Bởi vì cái ngã thì nó đâu có đâu mà chúng ta đi tìm. Tại sao không có? Nó là giả, sao có thật được? Có thật mới tìm được chứ. Không có thật. Chính cái không có thật này chúng ta sẽ thấy được thế nào gọi là chân ngã. Cái chúng ta đi tìm đó là cái bản chất ban đầu của chúng ta. Mà tôi nói là một đứa trẻ mà cái tâm vô tư á, cái tâm hồn nhiên đó, cái tâm trong sáng đó, chúng ta phải trở về nó. Cái nghĩa của chúng ta là vậy. Cho nên rằng nói tới cái ngã thôi là con người chúng ta nhận rõ được hết, nhưng chúng ta không có sự hành trì tu tập. Vì vậy khi đụng chuyện là chúng ta sẽ bị cái ngã này chi phối, và chúng ta bị nô lệ cho cái ngã. Vì vậy kết quả là chúng ta khổ đau. Hồi nãy Hòa Thượng có nói rằng Hoàng hậu và Đức Vua hỏi về cái tình thương đó, tình thương cái người mà thân hoặc là người thương, cái người gần nhất đó là cái ngã. Cái người thương nhất, mình thương nhất là thương cái ngã chúng ta. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng là từ nhỏ đến lớn là một con người chúng ta sống và làm việc đều bị lệ thuộc bởi cái ngã. Cho nên hễ ai động tới mình là mình binh vực. Cái khổ của chúng ta là binh vực cái mà nó không bền, chúng ta cho là thật. Cho nên chúng sanh bị đau khổ là bởi vì nhận giả làm chơn, cho những cái giả đó là thật sự. Vì vậy cho nên khi nó chia tay, nó hủy diệt thì chúng ta bị đau khổ. Bởi vì nó là giả thì nó không có thật, mà hễ giả thì không tồn tại. Nếu cái gì thật thì mới tồn tại. Thì trên cuộc đời này các vị xem, từ con người cho tới loài vật, cho tới đồ vật, cho tới tất cả những cái cỏ cây hoa lá, cái gì gọi là thật cho chúng ta? Giả chăng chúng ta nói cái chữ thật này là chúng ta nói là giả có thì nó đúng hơn, giả thật có thì nó rõ hơn, nó không có bền. Tôi lấy ví dụ để chứng minh cho chúng ta thấy cái ngã nó có hay không để chúng ta đi tìm. Trước mắt các vị đây là một cái đồng hồ, có phải không ạ? Ở đây chúng ta nhìn thấy đây là đồng hồ, chúng ta nói có thật có đồng hồ không các vị? Có không ạ? Có không? Có phải không ạ? Mà đồng hồ chúng ta thấy có rồi, chúng ta đặt tên cho nó là cái gì? Đồng hồ này đồng hồ gì? Đồng hồ này là đồng hồ để bàn, đúng không ạ? Nếu nói rằng đồng hồ để bàn, chúng ta để trên bàn có hợp lý không? Hợp lý không? Mà nếu đồng hồ bàn này mà tôi để trên đầu thì các vị thấy là tôi điên hay là có hợp lý không? Điên chắc. Mà đồng hồ này mà để lỗ mũi còn càng điên nặng hơn nữa, phải không? Nhưng mà nếu đồng hồ đeo tay, đồng hồ tôi tốt lắm á. Đồng hồ đeo tay, hãy có đồng hồ mà còn đeo tay thế, mà tôi làm gì có đúng chưa các vị? Đúng chưa? Đúng phải không? Thường ta đeo đồng hồ bên tay nào? Tay trái. Tại sao lại đeo tay trái? Bởi vì thuận tay phải mới đeo tay trái. Bây giờ tại sao tôi lại đeo tay phải? Ai bảo đồng hồ đeo tay phải đeo tay phải đâu? Ai nói, ai đặt để? Tự chúng ta đặt để, cho nên chúng ta tự làm khổ bản thân chúng ta. Tự chúng ta tự đặt, rồi tự làm cho chúng ta bị trói buộc. Tự chúng ta trói thì chúng ta khổ thôi. Mà nếu mà tôi mà theo các vị đó, tôi là toàn là tay trái không mà. Mà tôi lấy tay trái mà tôi để cài đồng hồ tay trái, sao tôi làm được? Mà tôi theo các vị là tôi khổ. Tôi không theo, tôi đeo tay phải. Cũng là đeo, tôi không đeo lỗ mũi thôi chứ. Phải không? Cho nên nhìn thức rõ được như thế, chúng ta sẽ thấy rằng cái danh xưng là tự con người chúng ta đặt, không có ai đặt cả. Tự chúng ta làm oan ố cho cái danh xưng ban đầu của nó. Đồng hồ thì nói đồng hồ đi. Nếu mình nói đồng hồ không thì mình để trên đầu cũng không ai nói cái này nè. Ai biểu mình nói đồng hồ để bàn thì mình để bàn, người ta để trên mỏ là mình bị la ngay. Để trên đầu là cũng không đúng, mà phải để bàn, đó là chúng ta tự trói buộc, tự đặt để. Nhưng mà bản thân này nó có gọi nó đồng hồ đâu. Chúng ta thương nó, chúng ta đặt cho nó, chứ nó bao giờ nó nói nó đồng hồ đâu. Có phải không ạ? Đó là cái bản chất thật sự của dạng pháp là không có danh xưng. Cái tánh chân chất của nó là không có tánh danh xưng. Bây giờ cái hoa đẹp đẽ như chúng ta ở đây nè, tôi rất hãnh diện ngồi với những cái bông hoa nó tươi như thế này, làm cho khuôn mặt tôi nó mau già hơn chút nữa. Khi mà bông hoa như thế này, tôi nói thật với các vị, đây gọi là phong lan, phải không? Đúng không? Mà phong lan này các vị nói có thỏa mãn chưa? Chưa phải gọi là phong lan trắng thì nó mới hợp lệ. Mà nếu có phong lan trắng thì phải có phong lan vàng, phong lan tím, rồi phong lan đỏ, đủ phong lan cả. Mà nếu chúng ta đặt tên trắng, đỏ, hồng, tím rồi mà cái này phong lan trắng, tôi nói bông phong lan đỏ là các vị nói tôi khùng, hai là nói tôi ngu, ba là nói tôi là khờ, đúng không? Nhưng mà tôi có ngu có khờ không? Chưa chắc. Cho nên chúng ta bị lệ thuộc, mà ai nói là chúng ta sẽ cãi, cố cãi. Cho nên người mù dẫn người đuôi đi trong đêm tối, người câm nói với lại người điếc thì bảo đảm không ai biết được cái gì cả. Cho nên đó là cái chúng ta nhận thức được, đây có bản ngã hay không, có danh xưng thật sự hay không. Nó không có, tự mình phân biệt nó thôi. Tại sao chúng ta không nhìn đây là một cái loài hoa đi? Đủ rồi. mình rắc rối quá. Hoa còn phải có nhiều loại, hoa cúc, rồi hoa lan, hoa hồng, hoa sen, hoa đủ thứ hoa. Mà sen thì còn loại nhiều chuyện hơn nữa. Sen là sen hồng, sen xanh. Rồi hoa hồng còn càng nhiều chuyện hơn nữa. Hồng tím, hồng xanh, hồng vàng, hồng đỏ, hồng trắng. Danh từ đó chúng ta suy nghĩ coi nó có hợp lý hay không. Hễ nói tới hoa hồng thì làm sao nó có trắng được nữa mà trắng. Ấy thế mà có đó. Nó có hoa hồng trắng, có nghĩa là màu trắng thuộc cái loài của hồng, cái giống của hoa hồng. Nhưng mà danh xưng chúng ta nói hoa hồng trắng, mà chúng ta ăn học, chúng ta thấy hoa hồng trắng, chúng ta nói hoa hồng trắng là có hợp lý hay không? Chúng ta thấy hoa hồng đỏ thì chúng ta nói hoa hồng đỏ có hợp lý hay không? Chúng ta thấy hoa hồng xanh, nói hoa hồng xanh như thế có hợp lý hay không? Hồng thì không có xanh trong đó nữa, mà xanh thì không có hồng. Như thế thì tại sao chúng ta chấp nhận được cái ngôn từ này? Nhìn lại chính mình đi, mình xem coi mình đúng hay mình sai, hợp lý hay không hợp lý. Các vị thấy không? Để bây giờ tôi nói cái danh xưng là tự mình rắc rối nè. Hình thức này mình gọi nó, quy cách nó là cái đồng hồ đeo, đeo để bàn. Mình gọi là đồng hồ. Nhưng mà nước ngoài nó đâu gọi là đồng hồ. Nó gọi là gì? The clock. Bây giờ ổng thì nói clock, mình nói là đồng hồ. Hai người nói qua nói lại, không phải là clock. Tôi nói là đồng hồ. Người nước ngoài nói không phải, tôi nói là clock. Hai người nói qua nói lại thì nó đúng hay nó sai, cả hai đều sai bởi vì ngu. Nó là như vậy thôi, nói chi dở. Đó là cái nhìn rõ ràng. Như vậy thì chúng ta không khổ. Nói nơi cái ngã là như vậy. Bây giờ ngã không có thật, mà tại sao chúng ta phải đi truy tìm? Tại sao gọi là không thật? Tôi cũng lấy cái đồng hồ này. Các vị thấy là đồng hồ này, nếu chúng ta bắt đầu là tháo cái mặt ra, tháo hết từng bộ phận ra, kim ra, kim chỉ giờ, chỉ phút, chỉ giây, tháo hết ra, như vậy thì cái hình tướng đồng hồ để bàn chúng ta thấy được nữa không? Chúng ta thấy được nữa không à? Dĩ nhiên là không. Phải mà, bởi vì sao? Bởi vì nó bị rã ra hết rồi, các phụ kiện đã bị tháo ra hết rồi. Nhớ thì các phụ kiện tháo ra hết rồi, chúng ta nói là đồng hồ đã không còn nữa hay không? Chúng ta sẽ nói là không còn cái hình tướng đồng hồ. Có phải không ạ? Từ cái chỗ không còn này, chúng ta muốn thấy nó trở lại thì gộp tất cả những cái dụng cụ sự kiện đó ghép lại vẫn trở ra hình thức như thế này. Cho nên Đức Phật nói rằng vạn pháp là đều giả có chứ không thật có. Giả có là giả có cái gì? Giả có cái hình tướng này tạm thời, khi các duyên nó đang cấu kết lẫn nhau, duyên vẫn là với nhau. Một thời gian nào đó nó sẽ không bền nữa, hình tướng này không còn hiện hữu. Vì vậy các nhân duyên, các phụ kiện này sẽ bị rời rạc ra hết, hình tướng đồng hồ không còn nữa. Từ cái chỗ không còn này mà khi chúng ta thấy, mà chúng ta thấy không thấy còn thấy nữa, chúng ta đau khổ, đau buồn. Bởi vì muốn nó gần mình, mình cứ coi không còn có nghĩa là mất hẳn. Nhưng thật sự nó đâu mất hẳn. Phải mà, bây giờ muốn nó không mất hẳn, mình chứng minh được, thì những phụ kiện đó mình ráp lại, hình thức đồng hồ trở lại như thường. Như thế thì Đức Phật nói rằng vạn pháp giai không. Không đây là không bền, không thật có, chứ không phải nó không có. Có mà giả có, một nhất thời, tạm thời nó hiện hữu thôi, nó không hiện hữu mãi được. Cho nên nếu giả sử con người muốn không đau khổ, sử dụng tất cả vạn pháp của cải của chúng ta, thì chúng ta phải nhớ nó là giả. Khi nó là giả thì nó mất, nó hư, nó hoại, đừng hối tiếc, bởi vì nó giả, nó là như thế. Nhưng mà chúng ta không thể làm được. Tại sao? Bởi vì chúng ta có cái ái ở trong đó. Để chúng ta thích là nó có ái, mà thích là chúng ta phải thủ là lấy, phải không? Là giữ, hữu là giữ, là cho là có. Cho nên nó xa rời, chúng ta sẽ đau khổ. Phải nhận thức được như vậy thì mới gọi là truy tìm tự ngã. Chứ không phải bây giờ tôi đi tìm đồng hồ, tôi đi tìm mãi, đi tìm tiền của tôi rớt ở đâu không thấy, như thế thì cái sự truy tìm này không có phương hướng. Cho nên cái từ truy tìm này có nghĩa là trở, coi như tìm kiếm lại, tìm kiếm lại cái bản ngã của chúng ta xem để chúng ta làm gì. Mà tìm kiếm bằng phương pháp giáo lý Phật, chứ không phải tìm kiếm bằng ánh mắt của chúng ta. Cho nên nãy tôi nói rằng là truy tìm tự ngã có nghĩa là nhận thức rõ được về tự ngã, giảng pháp để coi cái bản ngã của nó có hay không, thật hay là không thật. Đó là cái bước đầu tiên chúng ta phải theo chủ đề này. Cái bước thứ hai, khi nó thấy được giả hay là thật, để rồi chúng ta làm gì nữa để mà chúng ta có được đau khổ hay là hạnh phúc, là do chúng ta nhìn rõ được nó hay không, là thật hay là giả, hơn nhau chỗ này. Ở đây thì hầu hết chúng ta bị đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Cho dù cuộc sống con người chúng ta có hạnh phúc chăng nữa cũng hạnh phúc, so với cái sự đau khổ thì nó giống như là hạt cát trên biển đau khổ của cuộc đời thôi. Hạnh phúc chỉ là một hạt cát, còn khổ thì nó là một đống cát. Gì mà lại cười vậy? Khổ mà cười nữa là sao? Là nhận thức được khổ thì chúng ta sẽ cười thôi. Cười trên sự đau khổ của người khác. Ở đây thì tôi nói như vậy để chúng ta thấy rằng truy tìm tự ngã này là để Đạo Phật và Ban Tổ chức dạy cho chúng ta là cách nhận thức rõ ràng về những vạn pháp có tự ngã hay không có tự ngã. Cái bản ngã đó gọi là cái ngã này gọi là cái tôi. Nếu bản thân con người chúng ta gọi là cái tôi, còn nếu nói về tất cả các sự vật thì gọi là cái bản chất của nó đó. Gọi là cái bản chất. Các vị phải hiểu được như vậy. Bây giờ tôi nói về lãnh vực tình yêu thôi, phải không ạ? Cái tình yêu thương của chúng ta không vậy? Bây giờ chúng ta yêu thương, ví dụ như là vợ chồng với nhau, chúng ta yêu thương là cái yêu thương cái gì mới được chứ? Người vợ này tại sao chúng ta lại yêu? Tại sao chúng ta phải lấy? Mà nhìn người vợ này, nguyên do nào mà xuất phát được cái tình yêu? Mà chúng ta yêu là yêu cái gì? Không nói được, phải không ạ? Không nói được. Mà cứ theo con tim dẫn đi đâu là đi đó thôi. Trái tim thôi. Nhưng mà chúng ta không biết được cái trái tim của chúng ta đó, hễ còn thở là còn đập, mà hết thở thì hết đập. Mà mình theo con tim này là mình sẽ chết ngay. Theo cái giả là mình chết. Cho nên đa số tình yêu mà theo con tim á, Đức Hòa Thượng mới nói là hầu tại sao bây giờ báo chí là vợ chồng là hầu hết ly dị nhiều hơn thời xưa. Bởi vì mình theo con tim á. À, tôi đi ăn đám cưới mà tôi nghe những người MC nói, mà nói tôn vinh tình yêu, tôi thấy nó mượt mà, nó ngọt như mía lùi vậy đó. Làm ai cũng cảm thấy nó màu hồng cả. Thật sự như vậy đó. Nhưng mà mình phải nhìn thật sự. Đạo Phật của chúng ta là phải nhìn thật sự, chứ không có nhìn bằng ánh mắt được. Mà mình nhìn vậy, mình nhìn bằng tuệ giác thì chúng ta mới không khổ. Nhìn bằng mắt này thì chúng ta khổ gắng chịu. Trong tình yêu thì ai cũng tới chúc mừng cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc cả. Nhưng mà có hạnh phúc đâu, phải không ạ? 100 cặp vợ chồng hiện giờ, 99 cặp đều là sụp xà sụp sạch hết trơn. Trên trong hội trường này có ai vinh danh giơ tay nói con sống với chồng luôn hạnh phúc, không có một ngày mà cãi lộn không? Có không? Có ai có giơ tay thì đến thì quỳ lạy ba lạy để tôn vinh? Có không? Không. Thế thì tại sao chúng ta đi lại cầu trăm năm hạnh phúc, về loan phụng hòa minh sắc cầm hảo hiệp đủ thứ trò, sống răng long đầu bạc, Có cái mờm thôi. Cái mờm này xuất phát từ đâu? Do con tim giả dối để nói lên. Rồi người nghe thấy khoái lỗ tai, cho giả làm thật, cho nên mới yêu. Yêu rồi mà ổng bỏ mình, ổng đi theo bà khác, mình khổ, mình trách người ta. Đó là mình phải trách mình trước. Các vị thấy chưa? Do chính chúng ta thôi. Tình yêu nó đâu phải là chân thật. Mà mình cho nó là thật thì nó chết đi thì chúng ta sẽ khổ. Ai nói là chân thật giơ tay? Nếu mà chân thật thì ban đầu sau cái cuối nó phải vậy, đúng không ạ? Vợ chồng mới cưới nhau thì bảo đảm là nó màu hồng dữ lắm, anh với em nó ngọt như mía vậy đó, mà mía là mía Tây Ninh đó nghe. Rõ ràng. Mà nói với bà với tôi mà mới cưới thì hoàn toàn không bao giờ chấp nhận được. Cái ái của mình nó đang nặng. Mình phải nhìn thực tế để mình thấy được cái bản ngã của chúng ta. Mình lấy cái gì để mình yêu? Từ cái bản ngã. Từ cái ngã này mình làm nô lệ cho nó, cho nên cái ngã này nó giả. Mình dựa theo cái giả để mình xác định tình yêu là mình sẽ bị đau khổ. Không chuẩn. Nhưng bây giờ các vị thấy là khi chúng ta yêu nhau thì chúng ta đi chơi với nhau, cảm giác, cảm xúc nó khác tràn trề, lai láng. Nói cuộc đời là khổ, không ai bao giờ nghe cả. Đang hạnh phúc mà. Nhưng mà rồi cái cảm giác đó cũng là cảm giác đi chơi đó, nhưng mà với tư cách đã lấy nhau rồi, nó khác hẳn cái lúc yêu nhau. Và bây giờ cũng là cái cặp vợ chồng đó đi chơi với nhau rồi, nhưng mà cảm giác nó khác với lại khi chúng ta được 50 tuổi chứ. Nó không giống như 20 tuổi nữa, không giống như 30 tuổi nữa. Và cảm giác cũng là đi chơi với nhau mà 80 tuổi thì nó lại khác rồi, không giống như ban đầu nữa. Như vậy thì trong tình yêu nó có đúng hay sai, nó có bền hay không bền, nó có bền vững hay không thì chúng ta sẽ tự cảm nhận. Tự chúng ta nói là do cảm giác mà, đúng không? Do trái tim. Cho nên trái tim này nó thay đổi giống như nắng mưa bất thường vậy đó. Mà chúng ta cho nó là thật thì chúng ta sẽ đau khổ. Đó là lý do tại sao mà hầu hết con người chúng ta không tôn vinh cái tình yêu đúng theo cái quan điểm của đạo Phật của chúng ta. Mà chúng ta tôn vinh theo cái quan điểm đời, cho nên chúng ta sẽ bị màu đen. Từ màu hồng nó chuyển sang màu tím, rồi nó qua tới màu đen thui hết ráo à. Sống với nhau bằng cái gì nữa? Bằng cái nghĩa và cái tình thôi, chứ không còn cái yêu trong đó nữa. Nó không còn lãng mạn như xưa nữa. Như thế thì ai nói tình yêu là chân thật đó? Chân thật thì phải hoàn hảo đoạn giữa, đoạn đầu và đoạn cuối thì mới là chân thật chứ. Tôi nói như vậy không phải để cho giới trẻ không yêu nghe, không phải vậy. Nhưng mà phải nhận thức được cái ngã thật sự để chúng ta tận dụng nó, làm chủ được nó, chúng ta không khổ. Đạo Phật dạy chúng ta là nhìn vạn pháp là phải nhìn bằng như thật của nó. Như thật của nó là gì? Nó không bền, không thật có. Nhưng khi chúng ta muốn sử dụng nó thì chúng ta phải chấp nhận khi nó hoại diệt, chúng ta phải làm chủ, không được đau buồn khi nó hoại diệt. Như vậy thì mới gọi là người biết học Phật. Nhận thức rõ được cái tự ngã đó thì chúng ta sẽ không khổ. Giống như nếu mà vàng thật mà chúng ta đeo, chúng ta mất thì chúng ta buồn không các vị? Buồn không? Buồn chứ. Hộp xoàn hay nói rộng hơn, nói cái văn chương hơn là kim cương á, 5-7 carat mà chúng ta đeo mà kim cương thật á, nó đeo mà mất thì chúng ta đau khổ. Nhưng mà nếu mà kim cương không phải mà nó chỉ là đá sapphire bình thường, hay là vàng giả chúng ta đeo mà nó mất, chúng ta có buồn khổ không? Nó có buồn khổ. Ấy thế mà tại sao chúng ta sử dụng những cái giả, tất cả những trên cuộc đời này, khi mà nó ra chia tay chúng ta lại đau khổ. Đó là cái chúng ta phải nhìn ra được, tư niệm lại xem chúng ta đi đúng hướng chưa, nhận thức thấu đáo về cái ngã của trên cuộc đời này trước. Đó là cái điều mà tôi muốn nói các vị. Bây giờ vợ chồng cũng vậy. Người ta nói là đi tìm nửa trái tim còn lại để mà hòa nhập trong trái tim của cuộc đời. Văn chương nó bóng bẩy bởi vì có giọt tình yêu vào, nó bóng bẩy như thế. Tôi đi dự đám cưới mà tôi nghe MC giới thiệu mà cái da gà, da ốc tôi nó nổi ráo lên trên. Tôi nói hèn chi mà giới trẻ mà nó yêu mà nó nắm túi là đúng rồi. Còn mà những người già như chúng ta đã trải nghiệm rồi, thăng trầm bảy nổi chín lên rồi, MC có nói ngọt cỡ nào mình cũng bình thường, đúng không các bác? Đúng không à? Mình biết quá rồi. Chỉ có giới trẻ mới là lầm thôi. Tại sao lầm? Bởi vì nó còn thấy màu hồng quá, không thấy được bản chất tự ngã của tình yêu là gì. Nó mới như thế. Cho nên ở đây Đức Phật của chúng ta rất là tuyệt vời. Ngài đắc quả đạt được trí tuệ, dùng trí tuệ xét soi tất cả những sự đời, vũ trụ quan và nhân sinh quan để Ngài phân tích. Ngài thấy vạn pháp đều là giả, bởi vì do duyên nó hợp lại hình thành, giả hình thành. Và cũng là do duyên nó bị tan rã thì nó sẽ trở về trạng thái không còn nữa. Nhưng mà giả sanh giả diệt, sanh ra để rồi đi tới sự hoại diệt, hoại diệt để mà trở lại một cái tái sanh mới, cho nên nó cũng không mất đi và nó cũng không bao giờ tồn tại mãi. Cho nên định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng, các em sinh viên còn nhớ không ạ? Tôi nhớ lâu lắm rồi. Các cái gì gọi là, tôi chỉ nhớ cái đoạn đầu, cái đoạn sau là gọi là các sự vật không có, gọi là mỗi sự vật á, là nó không có tồn tại, nó cũng không có mất đi, mà nó chỉ trả được chuyển hóa từ trạng thái này qua trạng thái khác thôi. Tôi nhớ mang máng như thế. Như thế thì bây giờ có phải gì không? Định luật chuyển hóa bảo tàng khối lượng đấy. Như vậy thì bây giờ tôi nói thật là như cái ly thủy tinh của chúng ta, khi mà nó hình thành ra cái ly thủy tinh thì chúng ta dùng nó vẫn tồn tại. Khi con người dùng nó thì nó sẽ tồn tại. Khi mà nó vẫn còn hình thức thì nó vẫn còn tồn tại. Mà tồn tại là được con người sử dụng. Nhưng lỡ nếu chúng ta uống mà lỡ chúng ta làm rớp bể ra hình thù cái ly không còn nữa thì nó sẽ không còn hữu dụng với con người chúng ta. Mà khi nó không còn hữu dụng thì chúng ta sẽ coi như là không còn trên cuộc đời này về hình tướng cái ly nữa. Nhưng mà nó đâu có mất đi đâu. Ở người ta lấy cái đó đi, người ta đi nấu lại ra hình thành một cái ly mới, dạng mới. Cho nên rằng hình thức thì không được chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, mà bản chất không thay đổi. Có nghĩa là thủy tinh vẫn là thủy tinh. Thế bây giờ cuộc sống dạng pháp của chúng ta cũng vậy. Nó chỉ biến dạng từ dạng này sang dạng khác thôi, bản chất không thay đổi. Con người chúng ta hôm nay chúng ta tu phước tu đức, mà sau khi chúng ta chết đi, chúng ta sanh ra một cái hình hài mới. Hình hài đó là thân của một cái hình dạng khác, nhưng đó là bản thân của chúng ta. Hay nói rõ hơn trong hiện tại, tôi đừng nói qua xa, chúng ta ai cũng có một cái hình thù một đứa bé mới sanh ra. Có phải mà chúng ta chụp cái hình đứa bé mới sanh ra, rồi đứa bé 2 tuổi là mình, rồi tới 17 tuổi cho tới 50 tuổi cho tới bây giờ, chúng ta thấy hình dạng chúng ta có biến hóa hay không? Có biến hóa không? Biến hóa chứ. Nhưng mà đâu phải là khác và cũng là chúng ta. Ông thầy Thạnh này hồi xưa chưa đi tu lùng tẹt á, bây giờ đi tu thì nó cũng vẫn lùng, có cao đâu. Hồi xưa thì nó đen, bây giờ thì nó trắng. Hồi xưa có tóc, bây giờ không có tóc. Nó biến dạng, nhưng mà ông thầy này nó vẫn là ông thầy này thôi. Đó là cái sự thật. Chúng ta thấy, để nhìn được cái sự sanh và diệt trong vạn pháp đều là giả sanh và giả diệt, chứ nó không có sanh ra hẳn, nó cũng không có phải diệt hẳn, mà nó chuyển hóa theo quy luật của cuộc sống phát triển thôi. Nhìn như thế thì chúng ta đâu có gì đau khổ đâu. Ấy thế mà chúng ta biết, chúng ta hiểu, nhưng mà chúng ta không làm được. Bởi vì chúng ta hiểu, chúng ta biết, chúng ta không tu theo, cho nên nó không thấm vào xương tủy. Đụng chuyện thì nó cũng rứa cả. Rứa đây là cũng vậy đó. Cũng vậy có nghĩa là giống như người đời không tu nó như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là truy tìm tự ngã. Bây giờ chúng ta là nhận, quay trở lại mình, nhận thức thấu đáo được thế nào gọi là ngã, và tự ngã là thế nào gọi là chính mình. Tìm về chính mình, có nghĩa cái chính mình đây có nghĩa là cái tâm chân chất, tâm ban đầu của chúng ta không bị ô nhiễm đó. Cái tự ngã ban đầu của chúng ta, tìm lại chính mình. Cái chính mình đây có nghĩa là cái thời mà chúng ta trở về với tâm trạng của một đứa bé, nó vô tư khách quan, không bị ô nhiễm cơ. Làm sao bây giờ chúng ta lớn, chúng ta muốn trở về trạng thái đó, có nghĩa là cho tu tập như thế nào? Người ta đưa 50.000, chúng ta biết 50.000 rõ ràng, nhưng không đắm chấp như thế, có nghĩa là chúng ta giải thoát. Như thế chúng ta đang làm hạnh của một đứa bé, chứ không phải là tôi khuyên các vị là chúng ta lớn chúng ta phải tu theo cái hạnh của anh Nhi Hạnh, có nghĩa là tu theo cái hạnh của đứa bé, coi như tự nhiên đang đi cái tự nhiên bò, đâu được, không phải kiểu đó. Có nghĩa nói về cái nghĩa bóng của Phật giáo chúng ta. Trong kinh Pháp Hoa các vị có đọc cái phẩm anh Nhi Hạnh không, phải không? Đó, con người chúng ta bị đắm đuối bởi trần cảnh nhiều, cho nên là chúng ta sẽ bị già nua. Nếu mà tâm chúng ta bị tạp nhiễm, bây giờ quay trở lại chính mình, có nghĩa là chúng ta nhìn về mình để coi bụi bặm nó bám bao nhiêu rồi chúng ta lột ra, bóc ra, lau chùi sạch sẽ để trở về chính mình, có nghĩa là trở về bản chất thanh tịnh vốn có của con người. Cho nên cái từ truy tìm tự ngã có nghĩa là tìm về cái bản tánh thanh tịnh vốn có ban đầu của con người là như thế. Phải tìm về, mà tìm về có hướng đàng hoàng, chứ không phải là đi tìm, biết đâu mà tìm, nên không có dạng đó được. Cho nên chúng ta học Phật Pháp, chúng ta phải chuẩn và phải suy nghĩ thấu đáo từng lời một trong cái lời dạy của Đức Phật của chúng ta. Bây giờ nói tới bản thân cũng cho, tìm về bản chất của chúng ta. Bản chất của chúng ta là cái gì? Bản chất thiện không? Có phải bản chất chúng ta là bản chất thiện không? Có phải không? À, ai nói cái đó? Khổng Tử nói thôi à, Phật không có nói nha. Bản chất chúng ta là bản chất ác, có không? Có, Lão Tử nói à. Đối với Đức Phật nói cái gì? Bản chất chúng ta là gì? Vốn thanh tịnh, hoàn toàn sáng suốt. Đức Phật nói, Đức Phật nói gì đó, chứ Ngài không có nói là mình là thiện. Bởi vì cái tâm của mình không có thiện, không có ác. Nó không có chủng tử thiện, nó không có chủng tử ác. Nó vốn như bất động. Đó, trở về cái đó. Tại sao trên cuộc đời này có sử dụng cái thiện? Bởi vì nó có cái ác mới dùng cái thiện để mà cân đối. Tại sao có từ ác? Bởi vì có cái thiện để mà phân cách thôi. Đúng như tại sao chúng ta cuộc đời này phân biệt nam nữ? Ai phân biệt? Mình phân biệt. Do mình phân biệt cho nên mình mới khổ. Chư Phật Bồ Tát không phân biệt, cho nên thế giới của chư Phật không có hình tướng nam, không có hình tướng nữ, cho nên các ngài không đau khổ vì tình yêu. Chỉ có chúng ta mới bị đau khổ bởi vì chúng ta phân biệt nam nữ rõ ràng. Đó là sự thật. Không có tướng nam, không có tướng nữ là sao? Có nghĩa là cái tánh không phải là tánh của người nam, cũng không phải tánh người nữ, mà cái tánh này là trơn như bất động, thanh tịnh. Đó mới gọi là tánh Phật đó. Phật là không có nam có nữ, là cái nghĩa đó. Cho nên khi nào chúng ta nhìn đi đâu, thấy người nào đẹp, người nào xấu mà chúng ta bình thản, đó là chúng ta đã giải thoát về sắc tướng. Khó dữ ha. Người lớn tuổi thì nhìn được, cái người trẻ không bao giờ nhìn nổi được. Nhìn là nó đắm với trẻ đó, là vậy đó. Mà bản thân chúng ta không đắm cái này, chúng ta đắm cái khác. Người lớn tuổi thì đắm về cái gì? Tiền, quần áo, gạo muối. Còn giới trẻ nó đắm về cái gì? Sắc tướng. Già trẻ bé lớn chúng ta cũng vẫn bị nô lệ cho tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất, sắc đẹp, vân vân. Cho nên chúng ta mới khổ. Nhận thức thấu đáo được bản thân mình không thật có, nhận thức thấu đáo về cái bản ngã của chúng ta, cái tự ngã của chúng ta là giả, để rồi chúng ta không từ bỏ nó. Đức Phật chưa bao giờ dạy chúng ta từ bỏ, xa rời nó. Các vị phải nhớ một điều này, mà Đức Phật dạy chúng ta là nhìn rõ được dạng pháp trên cuộc đời này, từ con người cho tới các loài thảo mộc, cho tới các loài sinh mạng, con thú cũng như các sự vật, đồ vật trên cuộc đời này đều là giả tạm, không thật có, chỉ là giả có. Nếu chúng ta nhìn được như vậy, thì chúng ta mới thành đạt được bước đầu tiên trên con đường tu học giải thoát giác ngộ. Đừng nói nhiều mà chỉ tư niệm và làm sao nhận bằng cái trực nhận trong cái bản thân. Chứ hiểu bằng cái kiến thức thì nó không phải là giá trị của đạo Phật của chúng ta. Hiểu thì ai cũng hiểu, nhưng mà hành thì ít có ai hành được, bởi vì chúng ta không quân tập. Đó là cái sự thật. Cho nên cái bước thứ nhất là chúng ta nhìn rõ được vạn pháp đều là giả tạm, không bền, không có thật có. Như thế để rồi gì? Qua bước thứ hai là Đức Phật không dạy chúng ta từ bỏ nó, mà chúng ta vẫn sử dụng nó. Sử dụng nó như là phương tiện để phục vụ cho cuộc sống con người chúng ta. Nhưng khi sử dụng nó là một phương tiện để phục vụ cho nhu cầu sống thì chúng ta đừng đắm chấp khi chúng ta sử dụng nó. Ngược lại, chúng ta phải làm chủ được nó. Như vậy thì chúng ta mới gọi là truy tìm tự ngã, đúng theo tinh thần của Phật giáo chúng ta. Thấy nó là giả nhưng không bỏ nó, vẫn sử dụng nó và làm chủ được nó để phục vụ cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà sống để làm gì? Có lợi ích cho mình, cho đất nước, cho xã hội, cho mọi người và cho chính mình hay không? Đó, người đó mới gọi là người biết sống. Chứ đừng có nói bằng cái mồm không, nói bằng hành động của chúng ta. Hãy nhìn ánh mắt để nhìn vạn pháp đều là giả tạm thật có. Hãy bằng cái nội tâm của chúng ta để cảm nhận được cái lý vô thường của cuộc đời. Hãy dùng đầu óc của chúng ta để xét soi tất cả vạn pháp trước khi chúng ta sử dụng và tiếp cận nó. Chúng ta đâu có đau khổ. Cho nên tại sao người đời chúng ta nếu không tu, chúng ta cảm thấy một chuỗi rắc rối, khó khăn, khổ não? Nhưng mà nhìn một số người tu mà thật sự chân tu á nghe, tôi nói chân tu á, chúng ta nhìn vô chúng ta cảm nhận khác hẳn hoàn toàn. Bởi vì sao? Bởi vì họ trực nhận được cái tự ngã là vô thường, giả tạm, không thật có. Các ngài hiểu ngộ được cái lý vô thường, cho nên các ngài làm chủ được cái sự đến sự đi của cuộc đời. Cho nên các ngài vô tư. Các ngài vô tư thì tâm các ngài thanh thản. Còn chúng ta đụng cái gì chấp cái đó, đụng cái gì là dính cái đó, cho nên chúng ta mau già, mau suy kiệt về tinh thần. Vì vậy mà chúng ta cảm thấy chúng ta bị khổ nhiều hơn thôi. Các vị thấy tại sao sắc tướng của Đức Phật rất là đẹp? Nó là do cái tâm của ngài nó thanh tịnh, nó toát ra cái hình tướng. Tại sao những người Phật tử chúng ta có một số người khuôn mặt rất là đẹp lão, cũng có một số người rất là đẹp gái, đẹp trai trong cái tuổi trẻ, mà ngược lại cũng có một số người dễ nhìn dễ coi, ngược lại cũng có số người khó nhìn khó coi? Là do cái hành nghiệp của chúng ta, do cái tâm hồn của chúng ta như thế nào, nó hiện ra sắc tướng như thế. Tánh nết của chúng ta nó hiện ra sắc tướng. Cho nên chúng ta phải tu là tu từ bên trong ra bên ngoài, để chúng ta có được cái tướng thật sự từ trái tim. Đó mới là vẻ đẹp chân thật của con người chúng ta. Còn chúng ta mà không có quay trở về cái bên trong để chúng ta tô điểm, để chúng ta tu tâm dưỡng tánh bằng cái tâm thanh tịnh, cho dù chúng ta có chét cái gì ở trên khuôn mặt chúng ta tăng nữa, nó cũng là cái đẹp giả thôi. Mà cái đẹp giả này nó cũng là khi hết son phấn thì nó trở về nguyên hình nguyên dạng của nó. Nó sự thật nó là như vậy. Các vị thấy như thầy Thiện Chí không? Các vị nhìn thầy Thiện Chí đi, cũng đạt được là điểm khá à nghe. Phải không? Không có tóc đó cũng khá à. Ai nói có tóc là đẹp đâu, nó là phiền não dữ lắm. Không có tóc ai nói là xấu, mà người ta nói cái răng cái tóc là gốc con người. Các thầy đâu có tóc, nhưng mà con người các thầy vẫn là con người cái gốc đàng hoàng chứ, đâu phải là con vượn đâu. Đúng không? Mà vẫn hảo tướng như thường, vẫn trẻ trung như thường. Như nãy thầy Thiện Chí khen tôi là dễ thương đó. 46 rồi thầy ơi, 46 sao dễ thương được thế, mà không dễ thương được. Cho nên truy tìm tự ngã này có nghĩa là chúng ta phải học phương pháp giáo lý của Phật để nhìn rõ được sự vật trên cuộc đời này đều là vô thường giả tạm. Ngay chính tự ngã bản thân của chúng ta cũng là vô thường giả tạm, có mà không thật có. Để rồi chúng ta không bị nô lệ nó, không bị nó trói buộc, mà ngược lại chúng ta làm chủ được nó để vận hành nó, phục vụ cho cuộc sống chúng ta, thì đó mới là cái người biết tu đạo. Khi chúng ta làm được như vậy thì tâm hồn chúng ta nó thanh thản, giải thoát, tự tại. Nó toát ra cái tướng mạo của chúng ta, nó nhìn dễ mến, dễ coi, nhưng mà không dễ yêu, chỉ dễ thích thôi. Như thế thì nó là như vậy đấy. Nhưng người ta nói rằng nhìn tướng là biết được cái tánh, phải không ạ? Tôi là tôi nhìn tướng là biết được tánh đấy. Nói thật đấy. Ai không tin tới chùa tôi kiểm chứng cho coi. Nó thật sự. Cho nên bóng ở đâu là phải có cái sự vật thật sự có. Nhất là buổi tối các vị thấy, các vị đứng ở ánh đèn á, các vị có đứng ánh đèn thì cái bóng các vị nó nằm ở dưới mặt đất. Nếu các vị không có thì mãi mãi cái bóng chúng ta không bao giờ có. Bóng với hình không xa rời nhau. Bây giờ cái tướng của chúng ta và cái tâm chúng ta không rời xa nhau, nó là nó cùng đi với nhau, giống như con người có đôi chân vậy. Cho nên chúng ta tu làm sao tuệ phát sanh, nhìn được con người, bản chất của con người, để mà chúng ta hòa nhập để ngoại giao. Nhất là những người làm ăn là phải nhìn rõ được đối tượng của họ là gì để chúng ta mới mần ăn được. Những nhà kinh tế cặp mắt kinh lắm, đó là sự thật, để chứng minh cho chúng ta thấy rằng sắc tướng của con người biểu hiện tánh nết của con người. Cho nên rằng chúng ta đi đâu để mọi người tôn kính thật sự, quý mến chúng ta, không cần chúng ta phải chét ở bên ngoài, không cần chúng ta phải phủ một cái lớp áo hình thức để mà họ có thể đến với mình. Cho dù họ đến nhưng mà coi chừng mình sẽ bị đau khổ khi họ chia tay, nhận rõ được mình là không đẹp thật sự, khổ dữ lắm. Cho nên hãy chúng ta tu như thế nào để tôn vinh cái vẻ đẹp bên trong chúng ta. Nó toát từ bên trong, nó toát ra ngoài thì mãi mãi người này không bao giờ bỏ mình đâu. Tôi bảo đảm 100% với các vị. Nếu chúng ta sống với chồng, chúng ta sống với vợ bằng một cái trái tim nhân hậu, bằng cái đức hạnh tu học của chúng ta, thì không có một người chồng, người vợ nào từ bỏ chúng ta. Bảo đảm như vậy. Bởi vì sao? Nếu tâm hồn con người thanh tịnh, nó toát ra một cái từ trường mà chúng ta gọi là cái hương thơm đức hạnh đó, thì ai cũng cảm thấy gần và dễ mến. Nó là điều đương nhiên. Cho nên ông bà chúng ta nói là ngũ xạ tự nhiên hương. Cho nên các thầy không bị đau khổ bởi sắc đẹp, không bị lệ thuộc bởi sắc đẹp, cho nên các thầy vẫn điềm tĩnh, hồn nhiên, vô tư. Chính cái điềm tĩnh, hồn nhiên, vô tư cho nên dưỡng được sắc diện mặt các thầy hơi bị già chứ không già hẳn. Những người bạn của tôi ở ngoài đời đó, nhìn vô là giống như trên là tôi 10 tuổi. Tôi 46. Hội trường này có ai 46 không? 46 hả? Thấy chưa? Nắng gió cuộc đời, nó bão táp phong ba, nó sẽ phá hủy cái làn da và cái tư tưởng, nó trở nên tiều tụy như vậy đó các vị. Tự giật, đúng không ạ? Cho nên ở đây á, tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là truy tìm cái tự ngã mà ban tổ chức muốn nói là nhắc nhở chúng ta phải nên cố tâm tu học, tụng kinh, bái sám, ngồi thiền, niệm Phật, tùy theo pháp môn của chúng ta tu. Nhưng mà chúng ta tu như thế nào để tuệ chúng ta phải phát sanh? Cái điều cương quyết nhất chúng ta tu là để huệ phát sanh, chứ không phải chúng ta tu để mà cầu mong về thế giới chư Phật. Tham quá không được. Khoan cầu cái đó. Có trí tuệ có nghĩa là chúng ta là Phật. Tự vì sao Phật là giác giả? Giác giả là người giác ngộ. Mà người giác ngộ có nghĩa là người trí tuệ. Mà người trí tuệ thì người không có phiền não mới có trí tuệ. Như vậy chúng ta tu để mà đạt được trí tuệ có nghĩa là chúng ta thành Phật. Cần gì chúng ta tu để về thế giới chư Phật chứ vậy? Các vị hiểu không? Cho nên có được trí tuệ, dùng trí tuệ đó nhìn vạn pháp đều là vô thường giả tạm, để rồi chúng ta làm chủ được nó, không bị nó xoay chuyển chúng ta, không bị nó làm chúng ta trói buộc, và chúng ta không bị nô lệ cho nó. Có như vậy thì chúng ta mới gọi là xứng đáng là đệ tử Phật được. Nghe nói nặng nói nhẹ kệ, khen hay chê miễn bàn, mình biết mình chứ. Người ngoài người ta nhìn vô, người ta đánh giá cái thầy Thạnh dễ thương quá ha, ai biết đâu tôi khó lắm chứ không phải giỡn đâu. Nhìn thấy tươi mát gì phải không, nhìn thấy tươi cười như thế. Nhưng mà tăng ni sinh học viện nói tôi là sát thủ đó, các vị có biết không? Tôi khó dữ lắm. Cho nên ở đây chúng ta không nhìn hình thức. Nếu chúng ta nhìn cặp mắt để nhìn vạn pháp thì chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ khổ, bởi vì nó không dễ dàng. Bằng trái tim, bằng ký trí tuệ chúng ta nhìn thẩm thấu được thì chúng ta mới làm chủ được chúng ta. Cho nên hôm nay là chúng ta thấy là truy tìm cái từ ngã, có nghĩa là nhắc lại cho tất Phật tử chúng ta hãy có một giây phút lắng động lại để mà nhận thức thấu đáo về bản thân chúng ta là ai, và tại sao chúng ta lại có như thế này, và có bền hay không, để rồi chúng ta có một hướng mới cho con người của chúng ta, giúp cho cái bản thân chúng ta sống trong cuộc đời nhưng không bị ô nhiễm của cuộc đời, hòa nhập trong cuộc đời nhưng không bị cuộc đời hòa tan chúng ta, thì chúng ta mới gọi là hoa sen giữa dòng đời đau khổ được. Còn không, người ta sao mình cũng rứa là không phải đệ tử Phật đâu. Cho nên hãy tinh tấn lên để mà chúng ta tìm được cái chân giá trị của con người chúng ta về cái lĩnh vực đức hạnh đạo đức trong nội tâm, đặc biệt là tu dưỡng tinh tấn để đạt được trí tuệ, dùng trí tuệ làm kim chỉ nam đi vào trong cuộc đời hòa nhập nhưng không bị hòa tan. Chắc chắn chúng ta sẽ có được cái nội lực rất chuẩn để mà hấp dẫn tất cả con người đến với chúng ta một cách automatic tự nhiên. Bởi vì hương thơm của loài hoa sẽ tự nhiên làm cho ông bướm tới để hút mật, và hương thơm của người đức hạnh tự động mới ngược gió tung bay. Còn hương thơm xà bông của chúng ta chỉ thuận gió mà không ngược được gió. Cho nên rằng sống trong cuộc đời giống như bao nhiêu con người khác, nhưng mà không bị cuộc đời làm nô, chúng ta làm nô lệ cho nó, thì chúng ta là đệ tử Phật đấy. Cho nên trước khi dứt lời thì tôi xin tặng cho các vị giống như hòa thượng của chúng ta đây một bài thơ khuyến tu gồm có 4 câu mà tôi đọc tôi không có ngâm, để giọng tôi nó không có được trong trẻo như là thầy Thiện Chí, nên tôi chỉ đọc thôi. Lắng lòng suy nghĩ nhé người ơi, sự thế trần gian lắm đục mờ, đắm say ắt phải vòng sanh tử, giác ngộ tu tâm để sao nhờ. Chúc các vị Phật tử luôn an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.